là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2016. Mỹ vừa hối thúc Việt Nam thả tù nhân chính trị trước thềm chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Obama và trước chuyến thăm đầu tiên của ông Obama tới Hà Nội, hàng nghìn người Mỹ sẽ giải mã cuộc chiến tranh Việt Nam. Một thành viên của ban tổ chức cho VOA Việt ngữ biết sự kiện này nhằm để tìm hiểu những bài học cũng như những di sản của cuộc chiến tranh cách đây hơn 40 năm. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Các lực lượng Yemen đã tái chiếm thành phố Mukalla. Một công dân Canada bị nhà nước Hồi giáo hành quyết ở miền nam Philippines. Chernobyl vẫn rò rỉ chất phóng xạ 30 năm sau thảm họa hạt nhân. Và Tổng thống Obama đã trở về nước sau chuyến công du nước ngoài.
Mỹ công bố các hoạt động về quyền tự do hàng hải ở Biển Đông và trên thế giới. Và tàu chiến Nhật thăm Philippines trong lúc căng thẳng trên Biển Đông leo thang. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự khác về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Thưa quý vị, hàng nghìn người ở Mỹ hôm nay sẽ tham dự một sự kiện lớn để đánh giá lại cuộc chiến nồi da sáo thịt ở Việt Nam cách đây hơn 40 năm trước thềm chuyến công du sắp tới của Tổng thống Barack Obama tới Hà Nội. Nguyễn Trung tường trình chi tiết từ Texas.
Hội nghị thượng đỉnh chiến tranh Việt Nam sẽ diễn ra trong 3 ngày tại Texas, trong khuôn viên Thư viện Lyndon Johnson, vị Tổng thống thứ 36 của nước Mỹ, bị coi là làm leo thang sự can dự của Hoa Kỳ và một trong những cuộc chiến gây tranh cãi nhất nước Mỹ ở cách xa nửa vòng trái đất. Hội nghị thượng đỉnh chiến tranh Việt Nam sẽ khai mạc ngày 26 tháng 4 và kết thúc ngay trước ngày đánh dấu 41 năm Sài Gòn thất thủ. Bà Amy Barbi, một thành viên ban tổ chức và hiện là giám đốc điều hành của quỹ LBJ, cho VOA Việt ngữ biết rằng đây là lần đầu tiên một cuộc hội thảo quy mô lớn về chiến tranh Việt Nam với sự tham dự của khoảng 5.000 người diễn ra trên đất Mỹ. Bà cho biết thêm rằng đây là một sự kiện quan trọng. Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày về cuộc chiến Việt Nam nhắm mục đích tìm hiểu những bài học cũng như di sản của cuộc chiến này, đồng thời tôn vinh các binh sĩ tham chiến ở Việt Nam. Tới dự sự kiện này có nhiều quan chức Mỹ, cả cựu lẫn đương thời, từng có mối ràng buộc với cuộc chiến làm hàng triệu người thiệt mạng ở cả hai phía. Trước khi tháp tùng Tổng thống Obama thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam vào tháng tới, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có bài phát biểu mà nhiều nhà quan sát cho rằng sẽ nhìn lại cuộc chiến khốc liệt cũng như mối quan hệ nảy nở từ thù thành bạn của Hà Nội và Washington. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cũng sẽ có mặt và dự kiến sẽ tham gia cuộc thảo luận thẳng thắn với người tham dự về chiến tranh Việt Nam sau khi lên tiếng về cuộc chiến từng giúp ông giành giải Nobel Hòa Bình. Ngoài ra, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ ông Phạm Quang Vinh cũng sẽ phát biểu. Nhưng theo đại diện ban tổ chức, ông không trả lời bất kỳ câu hỏi cũng như cuộc phỏng vấn nào. Bà Amy Barbi nói thêm với VOA Việt ngữ. Bà cho biết thêm rằng lý do mời đại sứ Việt Nam tới dự và phát biểu bởi vì muốn lắng nghe tiếng nói từ phía Việt Nam, muốn nghe ngài đại sứ nói về mối quan hệ và trao đổi giữa hai nước hiện nay cũng như các cơ hội về kinh tế và thương mại. Bà cho biết thêm rằng cũng sẽ có một số cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa tham dự, nhưng trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này là về những trải nghiệm của phía Mỹ. Bà cho biết thêm rằng thời điểm sự kiện diễn ra ngay trước chuyến công du Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống Barack Obama hoàn toàn ngẫu nhiên và công tác chuẩn bị đã được tiến hành hơn một năm trước. Trong tháng này phát biểu tại Đại học Virginia, Đại sứ Vinh cũng đề cập tới việc khắc phục hậu quả chiến tranh của Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông cũng cho biết thêm rằng cả Washington và Hà Nội đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu Nhà Trắng vào tháng tới. Nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam ở thủ đô Washington còn cho rằng trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường các lĩnh vực hợp tác được đề ra trong khuôn khổ đối tác toàn diện trên cơ sở các nguyên tắc quan hệ về bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lợi ích và thể chế chính trị của mỗi nước. Tin cho hay tổ chức có tên gọi Cộng đồng Người Việt ở Houston và vùng phụ cận dự kiến sẽ thực hiện một cuộc biểu tình ôn hòa bên ngoài Thư viện Tổng thống LBJ vì cho rằng những người từng thuộc lực lượng Việt Nam Cộng Hòa không có cơ hội phát biểu tại sự kiện này. Một lý do khác dẫn tới cuộc tuần hành là ban tổ chức đã mời Đại sứ Phạm Quang Vinh tới phát biểu. Tổ chức trên cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được vì Việt Nam là nước độc tài áp chế người dân, khiến hàng triệu người phải rời bỏ tổ quốc, đi tị nạn vào tháng 4 năm 1975. Hiện chưa rõ nhà ngoại giao đại diện cho Việt Nam ở Mỹ có đề cập tới vấn đề hòa giải dân tộc trong bài phát biểu của mình hay không.
Mỹ vừa hối thúc chính phủ Việt Nam phóng thích tất cả những tù nhân chính trị và chấm dứt sách nhiễu những nhà hoạt động xã hội dân sự. Giới chức Bộ Ngoại giao đã đưa ra lời kêu gọi này trước chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam vào tháng 5. Thông tín viên Nai Kiching ghi nhận chi tiết từ Bộ Ngoại giao qua phần trình bày của Minh Phượng.
Vào lúc Mỹ và Việt Nam tổ chức cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 20 của hai nước tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói, việc thúc đẩy nhân quyền vẫn là một phần hệ trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và là một khía cạnh trọng yếu trong cuộc đối thoại đang diễn tiến của chúng tôi bên trong mối quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao, cuộc đối thoại bàn về một loạt những vấn đề nhân quyền, bao gồm tầm quan trọng của việc tiếp tục đạt tiến bộ về những nỗ lực cải cách luật pháp, nền pháp trị, quyền tự do ngôn luận và hội họp, quyền tự do tôn giáo, quyền lao động, quyền của người khuyết tật, quyền của những người đồng tính, lưỡng tính và cải tính, sự hợp tác đa phương cũng như những trường hợp cá nhân đáng quan tâm. Hoa Kỳ bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về trường hợp của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người đã bị chính quyền bắt giữ vào giữa tháng 12 năm 2015. Vụ bắt giữ được thực hiện khi ông đang chuẩn bị gặp những đại biểu của Liên minh Âu Châu đang ở Hà Nội để tham dự cuộc đối thoại nhân quyền giữa Liên hiệp Âu Châu và Việt Nam. Nói về trường hợp của ông Nguyễn Văn Đài cuối tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền Việt Nam bảo đảm những hành động của mình phù hợp với những nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam và kêu gọi Hà Nội phóng thích vô điều kiện tất cả các tù nhân lương tâm. Một trường hợp thu hút nhiều sự chú ý khác là vụ xét xử blogger Nguyễn Hữu Vinh, còn được biết dưới tên Anh Ba Sàm, người đã bị kết án 5 năm tù giam hồi tháng trước về điều mà chính quyền gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nêu lên một số lo ngại về Việt Nam trong báo cáo quốc gia về tình hình nhân quyền năm 2015. Những vấn đề này bao gồm các hạn chế nghiêm trọng của chính phủ đối với những quyền chính trị của người dân, đặc biệt là quyền thay đổi chính phủ thông qua những cuộc bầu cử tự do và công bằng, những giới hạn đối với các quyền tự do dân sự của người dân, bao gồm quyền tự do hội họp, lập hội và diễn đạt, và sự bảo vệ không đầy đủ những quyền được xét xử theo trình tự pháp lý, bao gồm sự bảo vệ chống lại việc giam giữ tùy tiện. Trong khi báo chí vẫn phải đối mặt với tình trạng kiểm duyệt và những hạn chế pháp lý ở Việt Nam, Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken ghi nhận tiến bộ về nhân quyền của Hà Nội, bao gồm những cam kết đưa pháp luật trong nước nhất quán với những nghĩa vụ nhân quyền quốc tế. Trong một bài phát biểu ở Trường Đại học Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội hôm thứ Năm tuần trước, Phó Ngoại trưởng Blinken hoan nghênh việc Việt Nam phê chuẩn Công ước chống tra tấn và Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật cũng như cho phép những công đoàn độc lập lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại. Ông cũng khen ngợi những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc tham khảo ý kiến với những bên liên quan như các chức sắc tôn giáo địa phương và xã hội dân sự trong việc soạn thảo luật tôn giáo mới mà Hoa Kỳ hy vọng sẽ bảo vệ quyền lợi của những người thuộc mọi tín ngưỡng khác nhau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02 1-800-5603 để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác. Quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ thăm Việt Nam thúc đẩy hiệp định TPP. Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack đã thăm Việt Nam hôm 25 tháng 4 để gặp các quan chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và một số tổ chức khác. Ông và phía Việt Nam đã bàn thảo các chi tiết của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Những người ủng hộ nói hiệp định này sẽ cải thiện xuất khẩu của Mỹ. Theo văn phòng của ông Vilsack, Việt Nam vẫn là một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất đối với các sản phẩm thực phẩm và nông nghiệp của Mỹ. Tổng lượng xuất khẩu của Mỹ đạt 2,3 tỷ đô la trong năm 2015, tăng 375% từ năm 2007. Việt Nam là thị trường xuất khẩu nông phẩm lớn thứ 11 của Mỹ. Năm 2015, Mỹ đã xuất lượng thịt bò và sản phẩm từ thịt bò trị giá 32,3 triệu đô la sang Việt Nam. Ngoài ra là các sản phẩm sữa trị giá 168 triệu đô la, gia cầm và trứng 100 triệu đô la, thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn 3,8 triệu đô la. Việt Nam đã đàm phán các hiệp định thương mại tự do với các nước cạnh tranh với Mỹ như Australia, Chile, Nam Triều Tiên và New Zealand. Bên cạnh đó, Việt Nam đang đàm phán với Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu, Hồng Kông và Israel. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho hay trong các cuộc đàm phán này, Việt Nam đã đồng ý giảm thuế đối với nhiều sản phẩm nông nghiệp. Điều này tiềm tàng đặt các nhà xuất khẩu Mỹ vào thế bất lợi. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, mức thuế trung bình của Việt Nam đối với nông phẩm là 16%, trong khi thuế trung bình của Mỹ là 5%. Theo TPP, Việt Nam sẽ giảm và cuối cùng xóa bỏ thuế đối với rất nhiều thực phẩm và nông phẩm, giúp hàng xuất khẩu của Mỹ có được sân chơi công bằng và đem lại lợi thế cho Mỹ so với các nước cạnh tranh không phải là thành viên TPP. Bộ trưởng Quốc phòng Nga gọi Việt Nam là đồng minh chiến lược. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 25 tháng 4 nói Nga coi Việt Nam là một đồng minh chiến lược và đối tác chủ chốt về củng cố an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Shoigu đã phát biểu như vậy khi đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch mới được bổ nhiệm của Việt Nam. Ông Shoigu nói, chúng tôi coi đất nước các bạn là một đồng minh chiến lược, một người bạn lâu dài và đáng tin cậy. Việt Nam là đối tác chủ chốt của chúng tôi trong việc bảo đảm an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Lịch và phái đoàn quân đội cấp cao của Việt Nam đang thăm chính thức Nga, ông Shoigu nhấn mạnh rằng duy trì quan hệ mật thiết với Việt Nam là một trong những ưu tiên chính sách đối ngoại Nga. Các bản tin trên báo chí Việt Nam về chuyến thăm cho hay Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng khẳng định Nga là đối tác quan trọng, bạn bè thân thiết lâu năm của Việt Nam. Về an ninh khu vực và vấn đề Biển Đông, ông Lịch nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Phát biểu vừa kể của Bộ trưởng Quốc phòng Nga là một tín hiệu rất khác so với một số phát ngôn hồi giữa tháng này của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 14 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích các nỗ lực quốc tế hóa vấn đề tranh chấp Biển Đông dẫn đến một số cơ quan truyền thông, nhất là của Trung Quốc, suy luận rằng dường như Nga đứng về phía Trung Quốc. Tàu chiến Nhật thăm Philippines vào lúc tranh cãi về Biển Đông xấu đi. Tàu sân bay trực thăng IC của Nhật Bản đã cập cảng tại vịnh Subic hôm 26 tháng 4 gần vùng Biển Đông có nhiều tranh chấp, cho thấy thêm dấu hiệu tăng cường quan hệ an ninh giữa Tokyo và Manila để chống lại Bắc Kinh. Hạm trưởng tàu IC Masaki Takada nói với các phóng viên chuyến thăm của tàu là để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện về đi biển. Ông Takada phát biểu, chúng tôi muốn làm sâu sắc quan hệ với Philippines. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng hơn 3 tuần các tàu hải quân Nhật thăm Subic, từng là một căn cứ của hải quân Mỹ trước đây, cách một bãi cạn do Trung Quốc kiểm soát khoảng 200 km. Philippines, một đồng minh an ninh của Mỹ nhưng có quân đội được trang bị dưới mức cần thiết, gần đây tìm cách tăng cường quan hệ với Nhật Bản khi căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Hồi tháng 2, Nhật Bản đã đồng ý cung cấp cho Philippines các thiết bị quân sự mà theo các quan chức có thể bao gồm phi cơ trinh sát chống ngầm và công nghệ radar. Trung Quốc đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Các nước khác cũng đòi chủ quyền là Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan. Bản thân Nhật cũng có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông về một số đảo không người ở hiện do Nhật quản lý. Hoa Kỳ công bố các hoạt động vì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông và trên thế giới. Một phúc trình thường niên của ngũ giác đài mới được công bố hôm 25 tháng 4 cho hay quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc hành quân tự do hàng hải thách thức Trung Hoa lục địa, Đài Loan và 11 nước khác trong năm ngoái. Phúc trình nói các cuộc hành quân đã thách thức Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Libya, Malaysia, Maldives, Oman, Philippines và Việt Nam. Các cuộc hành quân tự do hàng hải bao gồm việc Hoa Kỳ đưa tàu hải quân và phi cơ quân sự đi vào các khu vực mà các nước khác cố gắng hạn chế sự ra vào, mục đích là thể hiện rằng cộng đồng quốc tế không chấp nhận những sự hạn chế như vậy. Quân đội Mỹ đã nhiều lần thực hiện các cuộc hành quân phản bác những tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc trong những năm gần đây và đã lại làm như vậy vào năm 2015 khi hoạt động xây đảo của Bắc Kinh ở Biển Đông đã làm tăng căng thẳng ở khu vực. Trước khi ngũ giác đài công bố phúc trình, Bộ Quốc phòng của Trung Quốc hôm 25 tháng 4 đã đăng trên trang web của họ tuyên bố nói rằng Trung Quốc quan ngại về các động thái của Mỹ thúc đẩy việc quân sự hóa Trung Hoa Nam Hải, tức Biển Đông, nhân danh tự do hàng hải. Tuyên bố này là để đáp lại tin tức nói rằng 6 phi cơ của không lực Hoa Kỳ hôm 19 tháng 4 đã thực hiện phi vụ không gian quốc tế gần bãi Scarborough mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham, một nơi có tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc, Philippines và Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã nói Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông, bất chấp việc Trung Quốc lên án các cuộc tuần tiễu của Mỹ. Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, nói năm nay Hải quân sẽ tăng số lượng các cuộc hành quân tự do hàng hải ở Biển Đông vì quan ngại Trung Quốc đang cố khẳng định sự thống trị của họ với việc xây dựng các cơ sở quân sự ở đó.
Ngày hôm nay, cử tri tại 5 tiểu bang của Hoa Kỳ, Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania và Rhode Island đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Các cuộc bầu cử này không nhất thiết mang tính then chốt nhưng có thể sẽ giúp các ứng cử viên đang dẫn trước củng cố vị trí, hoặc có thể báo hiệu một sự chuyển đổi thứ hạng trong cuộc đua. Ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa cần giành chiến thắng vững chắc để tiến gần hơn đến con số 1.237 phiếu đại biểu cần thiết để được đảng đề cử. Hai đối thủ của ông là Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas và Thống đốc John Kasich của bang Ohio đã hợp sức với nhau để ngăn chặn khả năng đó. Thông tin viên Slati Sahok của đài VOA từ Washington ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Tấn Trương.
Hai ông Cruz và Kasich hôm thứ Hai loan báo một thỏa thuận rằng ông Kasich sẽ không đi vận động tại bang Indiana cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày 3 tháng 5. Còn ông Cruz sẽ không đi vận động cho các cuộc bầu cử sơ bộ tiếp theo sau đó, ở hai bang Oregon và New Mexico. Loan báo này khiến ông Trump giận dữ. Ông Trump cần phải thắng hơn phân nửa của tất cả số phiếu đại biểu còn lại trước khi các cuộc bầu cử sơ bộ kết thúc vào tháng 6.
It shows how pathetic they are.
Cái trò đó cho thấy họ đáng khinh đến mức nào.
Ông Trump cũng nói rằng kiểu thông đồng như vậy là bất hợp pháp trong thế giới kinh doanh. Ông Kasich đã phát biểu chống lại trong cuộc vận động tại một tiệm ăn ở thành phố Philadelphia.
Loan báo nhỏ này đã làm cho mọi người phấn chấn. Thật là vui. Sẽ không bao giờ biết được chúng tôi sẽ thực hiện điều gì sắp tới.
Ông Cruz bênh vực cho sự hợp sức trong cuộc vận động của ông ở bang Indiana.
I think that is a decision, an allocation of resources that makes a lot of sense. And it's...
Tôi nghĩ đây là một quyết định, một cách phân bổ nguồn lực rất ư là hợp lý và tập trung tất cả cho mục tiêu chính là đánh thắng bà Clinton bên đảng Dân Chủ trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 và đổi hướng đi cho đất nước.
Ông Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ thắng người dẫn đầu bên đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống.
I will beat Hillary Clinton, crooked Hillary. I will beat her so badly.
Tôi sẽ thắng bà Hillary Clinton, sẽ thắng đầm bà ấy. Tôi sẽ đánh bại bà ấy một cách thảm hại. Tên nói dối Ted Cruz không thể thắng được bà ấy.
Bà Clinton không dùng những từ nói mé để đáp lại những phát biểu của ông Trump. Bà nói với những người ủng hộ ở bang Delaware rằng người muốn làm Tổng thống Hoa Kỳ phải hiểu được tất cả người dân Mỹ từ mọi góc gác.
You don't just fly that big jet in and land it and go make a big speech and insult everybody you can think of.
Quý vị không thể đi chiếc phản lực to đùng đáp xuống, phát biểu om sòm, sỉ nhục mọi người mình có thể nghĩ đến, rồi quay về lại lên chiếc phản lực to đó, bay về biệt thự ở Florida hay nhà trên lầu thượng của cao ốc ở New York.
Hiện bà Clinton đang dẫn trước khá xa so với đối thủ Bernie Sanders trong cuộc đua giành phiếu đại biểu bên đảng Dân Chủ. Nhưng vị thượng nghị sĩ của bang Vermont đang vận động tranh cử rất thành công với thông điệp về sự bất bình đẳng.
We work as Americans the longest hours a year.
Chúng ta là những người Mỹ làm việc nhiều giờ nhất mỗi năm, nhiều hơn người dân của bất cứ nước công nghiệp nào khác. Nhưng rốt cuộc kết quả của công sức cực lực đó là 58% của cải làm ra đi về túi của nhóm người giàu, chỉ chiếm 1% trong khối dân.
Toàn cảnh cuộc đua sẽ rõ nét hơn nhiều sau ngày 7 tháng 6 khi các cuộc bầu cử sơ bộ sau cùng diễn ra tại 6 tiểu bang, trong đó có bang đông dân nhất là California.
Thuộc bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Tổng thống Obama đã hạ lệnh cho tăng đáng kể số binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt ở Syria. Ông kêu gọi các nước Âu Châu hãy tăng cường những sự đóng góp của họ cho liên minh đang chiến đấu chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Phát biểu tại một hội chợ thương mại ngày hôm qua ở thành phố Hanover bên Đức, ông Obama cho hay là có thêm 250 binh sĩ sẽ được điều động đến nhập đoàn với một toán 50 binh sĩ đã có mặt ở Syria. Tổng thống Obama nói, khả năng chuyên môn của các binh sĩ này đã tỏ ra thiết yếu giữa lúc các lực lượng địa phương đẩy bật quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi một số khu vực quan trọng. Đầu tháng này, Hoa Kỳ loan báo lệnh triển khai thêm 200 binh sĩ và nhiều máy bay trực thăng tác chiến Apache tới Iraq, nơi họ sẽ giúp các lực lượng chính phủ nước này tái chiếm những vùng lãnh thổ đang nằm dưới quyền kiểm soát của nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, Tổng thống Obama đã trở về Washington vào đêm hôm qua sau chuyến công du kéo dài một tuần lễ, đã đưa ông tới Ả Rập Xê Út, Anh Quốc và nước Đức. Trong chuyến công du nước ngoài, ông Obama đã tìm cách củng cố các liên minh của Mỹ mà ông cho là thiết yếu để phát triển thương mại, đánh bại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và đối phó với hành động hung hăng hơn của Nga tại Ukraine và Syria. Nhà lãnh đạo Mỹ đã tận dụng chuyến đi, một trong những chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ông, để tìm cách định hình di sản do ông để lại. Trong một bài diễn văn đọc tại Đức hôm thứ Hai, ông nói, theo quan điểm của ông, châu Âu đang đối mặt với một thời điểm có tính cách quyết định. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo lục địa Âu Châu hãy chú tâm tới những vấn đề như tình trạng bất quân bình về mức thu nhập, vấn đề giáo dục giới trẻ và phụ nữ phải được hưởng lương ngang hàng với phái nam nếu làm cùng một công việc. Tổng thống Obama nói, nếu chúng ta không giải quyết các vấn đề đó, chúng ta sẽ thấy có những kẻ tìm cách khai thác những sự lo sợ và những sự bất bình đó và hướng những cảm xúc ấy một cách tai hại. Hôm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl, khi một vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân nằm gần thị trấn này gây ô nhiễm cho một khu vực rộng lớn, tạo ra những đám mây phóng xạ bay trên khắp địa cầu. Một buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm đã được tổ chức hôm thứ Ba tại Kiev để vinh danh những người đã thiệt mạng trong thảm họa Chernobyl. Một sinh viên, anh Oleksandr Titarenko, nói chúng ta không nên quên thảm họa này. Anh Titarenko nói, chúng ta tới đây mang theo những vòng hoa để tưởng nhớ những vị anh hùng đã đóng góp đáng kể vào lịch sử của đất nước, những người đã chứng tỏ lòng can đảm khi tìm cách ngăn tránh thảm họa xảy ra. Hôm nay đã 30 năm từ sau vụ nổ nhà máy hạt nhân Chernobyl. Tai nạn này đã tác động tới hành tinh của chúng ta và tôi tin rằng tác động đó sẽ không bao giờ tan biến. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và nhiều nhà lãnh đạo chính trị khác đã tham gia buổi lễ tại các tượng đài anh hùng Chernobyl và quân nhân Chernobyl ở thủ đô của Ukraine. Hai người đã tử vong ngay tức thời trong lúc xảy ra thảm họa, thêm 29 người khác qua đời nội trong vài tuần lễ, và ước lượng hàng ngàn người khác đã chết vì bệnh ung thư và các chứng bệnh khác trong những năm sau đó. Hơn 200 tấn uranium vẫn còn bên trong địa điểm đặt lò phản ứng, gây ra những lo sợ là những vụ rò rỉ phóng xạ mới có thể xảy ra trong khu vực vốn đã bị coi là không an toàn cho tới ít nhất là thế kỷ sau. Các nhà cấp viện quốc tế hôm qua đã cam kết viện trợ thêm 99 triệu đô la để hoàn tất một cơ sở chứa nhiên liệu an toàn hơn cho Chernobyl.
30 năm sau vụ nổ năm 1986 ở Chernobyl gây đe dọa phần lớn châu Âu với một lớp mây phóng xạ đã trở thành một điểm hấp dẫn du khách, nhất là người nước ngoài. Các thông tín viên của đài VOA mới đây đã đi thăm đặc khu Chernobyl để tìm hiểu vì sao mọi người lại muốn đến thăm địa điểm này. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Trong số du khách nước ngoài có người Mỹ, người Áo, người Czech và người Thụy Điển. Họ có những lý do khác nhau.
Just curiosity.
Du khách Mỹ Lauren Scott nói chỉ vì tò mò. Một người Mỹ làm việc ở Kiev, ông Danny Roberts, nói người Anh đang đau ốm của ông muốn có một bức ảnh chụp địa điểm này.
He knows more about Chernobyl than anyone, so for that reason I came.
Anh ấy biết về Chernobyl nhiều hơn ai hết. Thành phố này là một biểu tượng đau buồn và được cả thế giới biết đến.
Kỹ sư người Bỉ François Doyen đến đây để xem cấu trúc khổng lồ đang được xây dựng thế chỗ cho lò phản ứng đã bị tiêu hủy.
Tôi biết có rất nhiều công ty của Pháp làm việc ở đây, vì thế tôi đến đây chỉ để xem công trình này được thực hiện ra sao.
Kèm theo tiếng kĩu kịt của các thiết bị định phân lượng, đo mức phóng xạ và tiếng chim ríu rít, du khách đi lang thang qua những căn nhà bỏ hoang. Giữa những lùm cây mọc tùm có một nhà kho, một câu lạc bộ vùng quê và một nhà trẻ. Tại đặc khu Chernobyl, với kích thước tương đương với thành phố Luxembourg, nhiều bất ngờ đang ẩn nấp. Một cấu trúc khổng lồ đã từng là một cơ sở radar quân sự tối mật có thể phát hiện một vụ phóng phi đạn ở đầu bên kia quả đất. Người Tây Phương gọi đó là con chim gõ kiến Nga vì tiếng động đặc biệt nó phát ra qua những làn sóng điện. Du khách đi trên một chiếc xe buýt để đi thăm thành phố ma Pripyat. Cư dân thành phố đã bị đẩy ra khỏi đây vào ngày thứ ba sau tai nạn và được bảo là thành phố sẽ được tẩy rửa và họ sẽ được đưa trở về ngay sau đó. Họ được lệnh không mang theo một thứ gì. Nữ hướng dẫn viên du lịch Vita Polyakova giải thích.
Với người nước ngoài, phải giải thích hình ảnh lớn hơn trong bối cảnh những gì đã xảy diễn. Một người nước ngoài cần phải hiểu vì sao sự việc xảy ra, vì sao dân chúng sống ở Liên bang Xô Viết nghĩ cách này mà không phải cách khác.
Một trong các công ty lữ hành đầu tiên đưa du khách đến là công ty Chernobyl Tour. Người sáng lập công ty, ông Sergei Miniy, từng làm việc tại địa điểm này sau khi xảy ra tai nạn.
Mức phóng xạ kể từ khi đó đã hạ giảm với những khối lượng khiến cho việc tham quan ở đó trong đoạn kỳ là tuyệt đối an toàn. So với những gì cá nhân tôi đo lường được ở đó, mức phóng xạ đã giảm cả ngàn lần, và đó là một thành quả lớn trong việc khắc phục hậu quả tai nạn.
Mỗi năm có hàng ngàn du khách đi thăm Chernobyl, và con số đó còn gia tăng. Tạp chí Forbes gọi đó là nơi du lịch kỳ lạ nhất trái đất. Những người đã đi thăm đồng ý rằng đây là một nơi đặc biệt, nơi duy nhất trên toàn bộ hành tinh mà ngày phán quyết đã diễn ra.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.